Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philip-phê nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mình hát tiếp bài Hoan Ca Phục Sinh. Hát này là hòn đá rồi Chúa đã người ta loại bỏ, xây loại bỏ phải không? Rồi đã trở nên gốc tường. Rồi mình hát vạn tới con đu vua David, rồi mình hát gì nữa? Người đem vinh quang rực rỡ chiếu soi trần thế. Khi mà hát như vậy lòng mình nó thấy nó rộn lên. Có nhiều khi mình hát mà mình không thấy nó rộn lên. Thấy người hát thì đau cũng hát. Chưa thấy nhiều ca sĩ họ hát ấy, mà mình thấy là mình không có hồn được. Tại vì họ hát là chỉ vì thương mại, họ hát chỉ vì tiền, họ hát chỉ vì một cái lý do nào đó mà không hát vì nghệ thuật, không hát vì cái tâm của họ. Cho nên mình nghe nó chán. Nghĩa là nhạc mới bây giờ nghe nó bài nào nó cũng giống bài nào sao? Nó cứ tản, nó giống như là Sớ Tấu Quân. Có phải không? Bài mới thì nó cứ nhạc nó cứ đều đều này. Anh không yêu em yêu anh thì ta làm sao ra ta nó cứ vơ va vơ vẩn như vậy. Lời thì nó chả ra làm sao, ý nó cũng chẳng có, mà nhạc nó cũng không, nó chỉ được mỗi cái là nó ầm 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 ầm. Và các bạn nghe bây giờ có phân biệt được ai hát không? Không giống nhau hết. Mà ngày xưa bạn thấy không, Thanh Ly là Thanh Ly, nào Thanh Tuyền là Thanh Tuyền, Lệ Thu là Lệ Thu, Thanh Thúy là Thanh Thúy, Chế Linh là Chế Linh, Thái Thanh là Thái Thanh, hoặc là Nhật Trường là Nhật Trường. Nghe là biết rồi, đâu cần nhìn. Tại vì ngày xưa mình làm gì có TV, làm gì có DVD, chỉ có radio thôi, chỉ có cassette thôi. Nên mình nghe, nghe là biết ai, nghe là biết ai. Thế thì nếu mà mình hát với tất cả tấm lòng của mình thì lúc đó mình sẽ chuyển được cái ý, chuyển được cái hồn đến cho người nghe. Còn nếu mà mình chỉ hát vì thương mại, hoặc là có những người người ta đang nhạc, người ta đang như thế này, nếu mình hát thì phải hát theo như vậy, mình đi mình chế ra, mình cứ vào á, thấy không? Ví dụ bài người ta đang là hát bài gì nè, ví dụ đi lưu đài tình ái chẳng hạn đi. Thì vậy anh sẽ vì em làm thơ tình ái, thế vậy được rồi, ái ý vậy chịu thêm vậy, anh sẽ gom mây kết tình lâu đà lên lên rỉ ron ron vào đó. Cho nên nhiều ông nhạc sĩ ông nghe ông bảo con hát như vậy là con giết bố đó con ạ. Nói thẳng với một anh chàng nhạc sĩ mà được mọi người hâm mộ, tôi chẳng muốn nói tên làm gì, nói đâm xấu hổ cả cái tên nữa rồi, chả rồi bảo lên mình là mang tiếng là quảng cáo nó ra uổng đi phí đi. Nó bảo ông ấy bảo là con hát vậy là con giết bố con ạ. Thế vì hát chế ra quá, cứ vào, cứ phải lên vào thì nó mới ra được cái khác kìa. Mà nhạc người ta có đâu, nó phải cái bài nào cứ vào thì nó mới là hay. Thế thì ta thấy là nếu mà mình hát với tất cả cái tâm lòng của mình, hát đừng để cho nổi tiếng, không cần. Khi mình hát mà mình hát tất cả tâm hồn của mình thì tự nhiên nó chuyển đến cho người nghe. Chúng ta thấy như cái bài Sơ, The Voice, bài Thi á, bà hát với cả tâm hồn của bà ấy. Mà bốn người mà chấm thì phải quay lưng đi để mà không bị ảnh hưởng bởi cái ngoại hình. Bây giờ nó nguy hiểm vô cùng. Nội hình thì không có, toàn là lấy ngoại hình ra, ngoại hình nó bù cho cái nội lực bên trong. Nội lực không có mà lấy ngoại hình ra bù. Cho nên là bốn ông người giám khảo là quay lưng vào rồi hát sao hát, mà khi mà thấy cái lời hát đó cái nó thấm vào họ thì họ sẽ tự động họ bấm nút rồi quay lại để họ coi cái người đó hát là ai. Và khi mà họ quay lại thì mọi người đều ngạc nhiên vì người hát đó là một Sơ mới có 20 mấy tuổi, trẻ vô cùng, phải không, 23 tuổi gì đó. Mà bà nói rằng lúc mà phỏng vấn thì bà nói rằng là tôi có một cái sứ điệp tôi đem lại đến đây, phải không, đó là tôi loan đem tin mừng của Chúa đến. Một cái mục đích rất là chân chính như vậy. Và một hồng y nghe bà nói như vậy, nói rằng tôi rất là vui mừng vì có một nữ tu đã đem tin mừng của Chúa đến bằng cái phương tiện truyền thông này, không, bằng cái phương tiện này. Chúng ta có nhiều cách để loan báo tin mừng, nhiều cách để loan báo tin mừng. Chứ không phải là chỉ ở trong nhà thờ đâu, chứ không phải chỉ trong nhà thờ mình mới loan báo tin mừng kìa đâu. Mình có thể loan báo bằng nhiều cách khác nhau. Mà Đức Giáo Hoàng ngày hôm nay nói là phải ra khỏi cái nhà thờ, phải đến chợ đời, phải mở tung ra, giáo hội phải mở tung cửa ra mà đến. Chứ vậy là giáo hội lúc nào cũng đóng khép kín cửa lại. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng tôi thà rằng một giáo hội mà đi ra ngoài xông xáo để mang thương tích còn hơn là một giáo hội cứ ở trong nhà ru rú mà xanh xao gầy gào ốm ao bệnh tật. Thà đi ra ngoài được mang thương tích còn hơn là cứ ở trong nhà an toàn không bị thương tích nhưng mà xanh xao gầy guộc. Thế thì chúng ta thấy là Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta ra đi để mà loan báo, để mà làm chứng và chấp nhận thương tích. Bài đọc một ta thấy ai là người lãnh cái thương tích? Phaolô và Barnabà. Mà Phaolô Barnabà lãnh thương tích bởi ai? Người ngoài hay trong nhà? Dân mình, quân ta đánh quân mình, quân ta đánh quân mình chứ không quân địch nào đâu. Khi mà tin mừng được loan báo là ưu tiên cho người Do Thái, ưu tiên cho người Do Thái là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Mà ta biết rằng dân Do Thái là một dân cực kỳ thông minh, mà cũng vì cái thông minh như vậy họ cũng rất là kiêu ngạo, họ tự mãn. Vì họ cho rằng chỉ có họ là số 1 mà thôi, chỉ họ số 1 mà thôi, cực kỳ thông minh, giỏi. Mà cho tới bây giờ người Do Thái vẫn là người giỏi, những người mà nắm những cái quyền lực ở trên thế giới này ấy, về kinh tế, về tiền bạc ấy, đa số là người Do Thái, rất thông minh. Mà Chúa lại chọn cái dân rất thông minh mà cũng rất là cao ngạo như thế để làm dân riêng của Chúa. Và cũng chính vì chọn cái dân đó cho nên nó đâu thèm đón nhận tin mừng. Yeah, Chúa chọn dân Việt Nam nhỉ? Cái chuyện gì xảy ra? Hả? Cái chuyện gì xảy ra? Có thể được không? Được chứ, Chúa tự do mà, Chúa muốn chọn ai chọn nhé. Có phải là vì nó thông minh mà Chúa chọn đâu? Không có. Chúa chọn là vì đó là Chúa muốn vậy thôi. Chả phải vì lý do gì cả. Chúa chọn là vì Chúa chọn vậy thôi. Cũng như anh chị em mình vậy, được Chúa chọn đến đây để mà nghe lời của Chúa, có phải là vì mình là người đạo đức, thánh thiện, tốt lành như đâu? Không hề. Nhưng mà vì Chúa thương là Chúa chọn vậy thôi. thế thôi, không một tí gì là vì mình hết, mà Chúa chọn ngay cái dân Do Thái đó, rồi đem tin mừng đến, đem mừng cứu độ đến, ưu tiên cho nó có đón nhận không?
Không.
Thế là Phao-lô và Ba-na-ba phải đi giảng cho dân ngoại, mà giảng cho dân ngoại thì chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Vào một ngày Sa-bát, gần như cả thành Antiochia tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Cả một cái thành Antiochia là dân ngoại, dường như cả thành tụ họp lại mà lắng nghe lời Thiên Chúa. Ta thấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần vậy. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm được cái việc đó thôi. Phao-lô là một người ngày xưa đã từng là bắt Chúa mà. Những người mà tin vào Đức Giê-xu Ki-tô là bắt hết. Chỉ để những người mà tin vào đạo Do Thái, và đạo đó là đạo gốc, đạo chính, đạo thật. Đó, Phao-lô là một thứ người như vậy đó. Không chấp nhận một đạo khác. Đạo của Đức Giê-xu đem đến là diệt. Vậy mà Chúa lại dùng chính cái con người hăng say nhiệt thành nhất như vậy đổi 180. Vẫn con người đó, vẫn tính khí đó, vẫn hăng say vậy, vẫn nhiệt thành và vẫn thông minh như vậy, giỏi giang như vậy, chỉ đổi cái ý thôi. Không, chỉ biết đổi cái ý ở trong ông thôi, còn bên ngoài chả có gì thay đổi cả. Nhưng chị em đến đây ra về có thay đổi gì không? Bên ngoài có thay đổi gì không? May ra nặng thêm được nửa ký khoai. Đến đây cứ về là nặng thêm được mấy trăm gram khoai. Không khoai thì bắp, không bắp thì mì, mì thì khoai, khoai thì bắp, bắp thì mì. Cứ bắp mì khoai, khoai mì bắp vậy thôi. Thế thì nếu mà bên trong ta không thay đổi, mà bên trong thay đổi thì ai mới biết được, đúng không? Chỉ biết được khi cái bên trong đó nó diễn tả ra bên ngoài bằng cái cách sống của mình. Ồ, kể từ ngày đi nghe lời Chúa, kể từ ngày cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tự nhiên cái anh này thay đổi. Thay đổi không? Có không? Thay đổi không? Con đi nghe lời Chúa bao giờ chưa? Chưa, hôm nay mới đi nghe lần đầu tiên. Rồi con có tin rằng hôm nay con nghe lời Chúa xong rồi, con mong ước con thay đổi gì, có thể nói cho mọi người được không? Con đang khao khát được thay đổi cái gì, nói cho mọi người nghe.
Dạ, không bỏ ma túy.
Nói to lên, nói to lên.
Khao khát không bỏ ma túy.
Khao khát bỏ ma túy. Con dính ma túy bao nhiêu năm rồi?
Dạ, mới dính, mới dính tháng.
Hả?
Một tháng.
Mới dính một tháng, phải không?
Dạ.
Mới dính một tháng. Là vì con đang đến đây để con khao khát là về con bỏ ma túy.
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Bỏ được không?
Dạ, tin.
Được không?
Dạ, được.
Đúng không?
Dạ, được.
Chắc không?
Dạ.
Chắc, con đi. Được không?
Được.
Rồi, để mình thắng ngay cho anh. Chúa Giê-xu nói, nếu cho bài tin mừng, nếu các con tin vào Thầy thì các con sẽ làm được những điều Thầy làm, và còn làm được hơn thế nữa. Nên con tin chắc chắn. Hôm nay con đến đây, con cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, và quyền năng của lòng thương xót Chúa sẽ thắng được quyền của ma túy, ma quỷ. Nó đang ở trong con, nó đang là gầm gừ lắm ạ. Bây giờ là một cuộc chiến đấu ghê gớm lắm đó. Và có thể là nó sẽ thử thách con, là tí nữa ra về có thể bị đụng xe. Cái rồi về nhà con nói mẹ con, mẹ thấy không, ở nhà không sao cả, bắt đi nghe chia sẻ lời Chúa rồi về bị đụng xe. Ma quỷ không? Có thấy ma quỷ không? Kinh không? Rồi có khi về nhà không bị đụng xe cái mất xe. Có thể xảy ra không? Có. Và lúc đó ma quỷ nó sẽ xúi trong mình đó, thấy chưa? Mày lấy xe mày đi bán ma túy là không bị mất. Bây giờ mày để xe đây, mày đi đọc kinh cái về nhà mất xe. Thế ma quỷ nó tinh vi vô cùng. Nhưng mà Chúa nói các, nếu mà con tin vào Thầy thì con sẽ làm được những điều Thầy làm. Điều Đức Giê-xu làm là gì? Thắng ma quỷ. Chúa đã chiến thắng ma quỷ thì Chúa sẽ ban cho mình cái quyền lực để không ma quỷ nào có thể đụng được đến con. Tin không? Tin. Vững tin vào nhé. Vững tin vào. Hôm nay về, dù cho có đụng xe, dù cho có mất xe, nhưng mà không mất mạng. Bảo đảm. Bảo đảm thì mạng sống của con mà. Ở trong tay Chúa mà làm gì mà ma quỷ nó đụng đến được. Chúa không cho phép nó là nó không thể đụng đến con được. Tin đi. Đúng không? Cho nên con sẽ trở thành chứng nhân giống như Phao-lô. Ngày xưa đã đi bắt hại Chúa, bắt hại những người theo Chúa. Và bây giờ Chúa làm cho ngã ngựa, thì hôm nay con đến đây, Chúa cũng sẽ làm cho con bị té. Ông giữ giữ chẳng chặt nó con nó té. Chúa sẽ làm cho con té. Té cái gì? Té cái thằng ma quỷ ở trong con, thằng ma túy. Té để con tỉnh, mở mắt ra giống như Phao-lô và nhận ra rằng tôi đã đi sai con đường đó rồi. Để tôi đi vào con đường đúng đắn, con đường mà Phao-lô ngày hôm nay rao giảng. Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng mà cả thành họ tuôn đến họ nghe. Anh chẳng thấy sướng không? Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời đi chứ. Người ta say sưa, người ta mê nghe lời của Chúa, cả thành họ kéo đến họ nghe. Bây giờ mà thông báo mà lãnh gạo, chắc là cả thành nó kéo đến lãnh gạo. Hay là thông báo là có đội tuyển của Ý, hay đội tuyển của Úc, hay đội tuyển của gì đó đến đá banh, thì sẽ họ kéo đến quả đá banh đông lắm. Hay là một ca sĩ gì đó Hàn Quốc cái gì đó đến thì họ kéo đến đông lắm, mà đến thì mấy tiếng đồng hồ. Mà bây giờ nói là bây giờ 3 giờ có giờ của lòng thương xót Chúa, có được quyền cầu nguyện lòng thương xót Chúa đến không? Đến không? Cả thành kéo đến không? Cả thành kéo đến không? Nếu mà con người ta không thực sự tin vào Chúa thì họ không đến thật. Nhưng mà chúng ta thấy rằng bây giờ ở trên đất nước Việt Nam mình, cũng như là nhiều nước trên thế giới, nếu mà chúng tôi biết được là ít nhất là 98 quốc gia trên thế giới, là họ thường xuyên họ nghe, họ nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa, và họ đi lan tỏa, người này giới thiệu cho người kia, người này đưa cho người nọ, để cho lời của Chúa được lan tỏa, để lòng thương xót Chúa được đến từng hang cùng ngõ hẻm, từng những cái chỗ mảnh đời mà rách nát nhất, những người nghèo khổ nhất, họ vẫn làm công việc đó. Và đến cả những người giàu có nhất, vì những người giàu ấy là chỉ giàu vật chất nhưng mà nghèo tinh thần, nghèo về đời sống thiêng liêng, tội lắm. Đôi khi chúng ta hay chú ý đến những người nghèo về vật chất mà quên những người nghèo tinh thần. Nhìn họ ăn sung mặc sướng, nhìn họ một bước lên xe hơi như vậy chứ, nhưng mà đời sống của họ có khi nó không có hạnh phúc đâu. Có khi họ ngồi ăn mâm cao cỗ đầy đó không bằng anh chị em mình lát nữa đây ăn củ khoai đâu. Tôi nói thật, mình ngồi với nhau mà mình ăn củ khoai, ăn cái bắp mà lòng mình nó vui, theo mình chan chứa tình Chúa, chan chứa tình người, nó khác lắm. Cho nên bữa hôm nọ mà đi dâng hoa đó, lúc mà ra về thì cha sở có nói là mời anh chị em vô trong ăn. Tôi thấy cha sở ngày có cái hay là mỗi ngày 13 là có lễ Đức Mẹ, rồi lễ xong, lễ 10 giờ rưỡi, lễ xong rồi 11 rưỡi, 12 giờ thì mời tất cả mọi người vô đó ăn, ăn trưa xong rồi đi về, không có đóng góp gì cả. Vậy ít ra là có những cái nơi mà phải làm mở cửa ra, giống như nhà chùa người ta mở cửa chứ, thấy không ạ? Mà đâu có thiệt thòi gì đâu. Người ta ăn thì những người mà họ có thì họ sẽ bỏ vào thùng, mà đâu có mất mát gì đâu, sợ đâu có thiệt thòi gì đâu. Nhưng mà nhiều khi ta sợ, sợ thiệt. Có những người lo, chỉ lo thu à thôi, chỉ lo đi sóc giỏ thôi, mà không lo mà mở túi, đúng không ạ? Giỏ sóc nhiều, tại sao mình không mở túi ra để chia sẻ với anh chị em khác chứ, đúng không? Mà khi mình chia sẻ với đâu có mất mát gì đâu. Thế thì cha sở nói mời cha với các em vô ăn. Tôi nói thôi, chúng con thói quen của chúng con là làm xong rồi đi về, làm xong đi về. Chúng con có khoai rồi, có bánh mì, có nước đây rồi, cha cứ cho bà con ăn cơm đi. Vô ngồi đi. Thế nói thì cha vô cho ngồi, và không, con không ngồi được. Vì nếu mà con ngồi như vậy á, tôi nghĩ bụng thôi, là nếu mà con ngồi như vậy con nói các em sao được. Nói cha đang ngồi ăn trong kia, tụi mình ngồi đi là sao. Và các em mà vô ăn như vậy thì nó cũng chẳng hay ho gì, vì những người xa họ cần hơn các em. Còn chúng ta đã là phục vụ thì phải đúng tinh thần phục vụ, không có cần báo, không cần đáp, không cần đền, vì có Chúa báo, Chúa đáp, Chúa đền cho ta gấp trăm gấp ngàn rồi. Cho nên là cứ vậy mà ra về, và cứ vậy có bánh mì, tự nhiên cũng thấy ổi mì đưa tới, chả biết ai đưa, không biết. Chú ăn, mua người ổi mì đi nước lã là đủ rồi, đi về vui vẻ. Và những người dân họ thấy rằng đứa này nó không có nói nhưng mà nó làm, đến nó phục vụ từ sớm rồi nó về trễ và nó không ăn uống gì cả. Thì cách đó là cách mình rao giảng, thưa anh chị em, cách mình rao giảng lòng thương xót Chúa như vậy. Và nhất là chịu khó đến giờ lễ, giờ chầu, giờ đọc kinh, giờ nguyện, ta cùng nhau đọc kinh chung với anh chị em, cùng nhau hát, cùng nhau cầu nguyện với anh chị em, mình đừng bao giờ mình làm giống như là mình là ban tổ chức, hiểu không? Ban tổ chức là người thiệt thòi nhất, thì ban tổ chức chả đi nghe giảng bao giờ, ban tổ chức chẳng cầu nguyện được cái gì cả, ban tổ chức chỉ có lăng xăng, thấy không? Lo chạy vòng vòng nên bị lấy người thiệt thòi. Đừng ham hố làm ban tổ chức, mà có nhiều người thì cứ thích làm lăng xăng, làm long trọng viên, phải chạy chứ sao, chứ trong trọng chạy ôi chịu, cầm lòng cầm trí mà nghe giảng, cầm lòng cầm trí mà cầu nguyện. Thì Phaolô và Ba-na-ba là những người mà cảm nhận được ơn của Chúa rồi. Lúc mà rao giảng như vậy thì cả thành người ta nó kéo đến người ta nghe. Như tôi đưa ví dụ lúc nãy, một ca sĩ mà hát với tất cả tấm lòng của mình thì chả cần phải đứng lên giới thiệu ầm ĩ lên tên tuổi gì cả, nhưng mà khi người ta nghe cái giọng hát như vậy thì người ta tuôn đến, giống như là cô ca sĩ đó, nữ tu đó, hát như vậy xong thì cả bốn khán giả, bốn ban giám khảo đều quay lại, thấy không ạ? Đều quay lại. Đó, thế thì mình để cho cái thánh thần, để cho thánh thần tác động nơi mình, Chúa Thánh Thần nói ở trong mình, và mình nói với tất cả cái lòng thành của mình, với tất cả trái tim của mình, cũng như hát với lòng thành với trái tim của mình. Không cần hát để cho người ta khen, cũng như không cần giảng để cho người ta ái mộ mình. Không, có phải mình giảng đâu, Chúa nói nơi người nghe nói cũng như nơi người nghe. Chúa nói với anh chị em và Chúa nói với tôi, nên hãy để cho Chúa nói. Mình rỗng cái tâm hồn mình ra, không còn gì là của mình nữa thì mới còn chỗ cho Chúa chứ. Chứ còn chất đầy mình hết rồi, thấy không, thì còn chỗ đâu cho Chúa nữa. Cho nên có những có khi mà tôi cầm cái CD nó cũ rích không, cái đĩa cũ rích không, mà đút vào ra thì mình nghe cái người hát bên trong, thấy nó có hồn. Và ngược lại, mình thấy có những CD design, trời ơi, kiểu này kiểu nọ, hay không, phải dương mình lên cái mặt đĩa đó để cho người ta thấy mặt đĩa của mình, già cú đế mà cũng phải Photoshop để cho nó hồng, nó trắng, nó trơn. Thậm chí mình là người đi tu mà cũng còn phải Photoshop thì sao mà được. Cha mà câu lễ cũng Photoshop má hồng môi son thì con ngửi thế nào được, anh chị em thấy không ạ? Mà đâu có phải là mình tô son má phấn rồi từ người ta thích, hay là nó hát hay được hay không là ở cái hồn bên trong chứ. Vì Phaolô và Ba-na-ba truyền tải cái hồn ở bên trong đó, thì cả ngàn người, cả bao nhiêu người ở trong thành họ kéo đến họ nghe. Và khi họ kéo đến họ nghe như vậy thì chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Là sau khi thấy những đám đông như vậy thì người Do Thái sinh lòng ghen tức. Thấy đám đông như vậy thì người Do Thái sinh lòng ghen tức. Lạ vậy, ta đưa bánh cho không ăn, rồi đưa cho đứa khác ăn lại ghen tức là sao? Hả? Sao nãy đưa bà không ăn, tôi đưa bà kia cho bà ghen là sao? Sao bà kỳ vậy? Hả? Cái tôi thấy không? Tin mừng được ưu tiên cho người Do Thái, mà Chúa Giêsu đến ra rã về quê chả làm được cái gì cả, chắc làm được phép lạ nào cả vì họ không tin. Rồi Chúa chết rồi, các tông đồ cũng tiếp tục là vẫn ưu tiên cho người Do Thái, mà đến đâu là nó cũng lại không nghe, không đón nhận. Thì người Do Thái không đón nhận thì dân ngoại đón nhận, và khi dân ngoại đón nhận như vậy thì dân Do Thái lại ghen tức. Lạ thế, con người ta nó như vậy. Thưa anh chị em, mình làm cũng không chịu làm, mà người ta làm thì mình gạch tức, rồi mình nhanh thì mình cấm. Kìa, này lên con hát giùm cho em bài. Không lên, thôi mày hát giùm tao đi. Hát xong thì tức, thấy không ạ? Thấy không ạ? Tức rồi, không những tức như vậy mà lại còn vô trong buồng áo tắt cái micro đi. Tắt micro đi, hoặc là mở nó hú lên cho con này nó hát dở cho tao chừa, cho chừa. Anh chị em thấy không, con người ta khi mà ganh tức, cái lòng ganh tức thì nó nảy sinh nhiều cái ý, nhiều cái hành động mà họ sẽ không kiểm soát được họ. Cho nên họ là người đáng thương vì họ không còn là họ nữa, không còn là họ nữa. Để cho cái lòng ganh tức, mà lòng ganh tức thì nó cũng giống như là ma túy, nó là ma quỷ. Ma quỷ nó ở trong mình, nó suối, mày thấy chưa, đó đáng lẽ là cái phần thưởng đó là của mày, mà bây giờ cái con này đến nó hát mất của mày rồi, mày thấy chưa, đáng lẽ đó ơn cứu độ đó là của mày, nhưng mà cái thằng mấy thằng dân ngoại đến nó sơi hết của mày rồi, nên bây giờ cái ông Phaolô Barnaba này ông đi đâu là dân ngoại nó theo hết rồi, mày bị thua thiệt rồi. Thế là sinh lòng ganh tức, ghen ghét. Có người ta nó có cái lạ ở cái chỗ là như vậy. Việt Nam gọi là không ăn đập đổ. Không ăn thì thôi, chua thôi để cho tôi ăn với bà ơi. Bà nỡ lòng nào mà bà không ăn bà đập đổ là sao? Hả?
Ích kỷ như vậy.
Ích kỷ như vậy, báo còn lương tí lương tâm nào à? Hả bà?
Dạ, lương tâm. Dạ, lương thực hơn lương tâm chơi.
Lương thực hơn lương tâm, không còn gì để nói. Nếu mà nói là lương thực hơn lương tâm thì không còn gì để nói. Ờ thì thôi thì cho dù bà nói là lương thực hơn lương tâm đi. Thế thì lương thực nó hơn, thì tại sao cái lương thực đây bà không ăn thì bà cũng để cái lương thực cho thằng khác chứ? Tại sao bà cũng đập đổ là sao?
Tại vì nó là tại vì không ăn là không cho nó ăn.
Không ăn thì bà không ăn thì thôi bà cho nó ăn được à?
Không. Nếu mà cho ăn thì đâu còn gọi là lương thực hơn lương tâm nữa. Phải đập đổ thì mới gọi là lương thực hơn lương tâm.
Đó. Ai đang nói? Ai đang nói? Bà phù thủy. Bà phù thủy thì có ma quỷ. Ma quỷ nó nằm ở trong bà phù thủy. Tên bà phù thủy bà nói, nhưng mà không phải bà phù thủy nói mà là ma quỷ. Rất đúng thưa anh chị em, rất đúng. Ít ra cái bà phù thủy này bà còn nói ra, mình còn hiểu được tại sao bà ấy đạp. Còn có khi nó không nói mà nó cứ đạp, tức cái chỗ đó. Bạn thấy không? Không ăn là đạp đổ. Không làm được, không muốn làm, không thèm làm, hay là không dám làm, hay là không khả năng để mà làm. Nhưng mà ai làm là chết. Bạn thấy không? Ghê gớm như vậy. Nhìn cho thấy nó không nghe, mà dân ngoại đấy nó nghe thì nó lại ganh tức. Nó ganh tức, nó có tha không? Không tha, nghe, nghe tiếp. Dân do đấy sinh lòng ganh tức, họ phản đối những lời ông Phaolô nói và nhục mạ ông. Dân thấy ghê không? Không nghe thì thôi, về nhà ngủ đi bà. Bà không nghe thôi để cho người khác nghe. Chứ sao mà tôi giảng đi mà bà không nghe, rồi bà cũng không muốn cho người khác nghe là sao? Rồi tôi nói lời Chúa, tôi có nói lời của tôi đâu mà sao bà chửi tôi, bà nhục mạ tôi là sao? Hả? Hả? Sao bà nói lại có gì?
Lời của Chúa nhưng mà ông nói nhưng mà tôi không thích nghe.
Thế sao vậy? Thế thường, thường là chúng ta để cho cái cảm xúc, cái cảm giác của mình nó điều khiển mình, cái cảm tình nó điều khiển mình. Đã là lời của Chúa thì ai nói thì nói, miễn là lời của Chúa thì thôi chứ, phải không? Nếu lời của Chúa thì thôi chứ, nếu tôi nói đúng lời của Chúa chứ tôi không nói sai thì thôi chứ. Tại sao mà lại bảo là lời của Chúa nhưng mà ông nói thì tôi không nghe, mà ông khác nói thì tôi nghe, đúng không? Tại ông kia đẹp trai hơn tôi, phải không? Dạ, mà vẫn thích đẹp trai thứ hai đâu. Thế thì ta thấy rõ ràng là mình là dễ để cho cái cảm tình nó chi phối. Nó chi phối mình. Cái ganh tức đó là cái cảm tình, cái cảm tính. Thấy không? Thích, không thích, đó là cái cảm tính. Mà ma quỷ thì nó chỉ cần thổi phù một phát là cái đó nó lửa nó bốc lên liền. Cái cảm tính nó giống như là than âm ỉ trong mình. Than âm ỉ mà ma quỷ nó chỉ cần thổi phù, thì cái cảm tính nó bốc lên, nó trở thành ganh tích, ganh tị, ghen ghét liền. Gây lớn lắm. Cái thương, cái ghét của mình nó điều khiển cái lý trí của mình, không còn biết phải trái nữa. Lương thực hơn lương tâm là vậy. Thế mà lương tâm mà thua lương tháng là như thế. Rõ ràng mình thấy không? Là sự giữ nó nằm ở trong chính mình. Và nó luôn luôn là tận dụng cái thời cơ, lợi dụng cái thời cơ lúc mà mình sơ hở, mình yếu, mình yếu đuối là mình để cho cái cảm tình nó chi phối mình. Khi mình để cho cái cảm tình nó chi phối mình thì lúc đó mình không có điều khiển được mình nữa. Thì mình gọi là yêu thì nên tốt, thì ghét thì nên xấu là vậy. Khi mình yêu ai, mình thương ai thì thương cả đường đi lối về. Mà mình ghét ai thì ghét cả
công ty họ hàng.
Khổ quá, bà ghét tôi thì rồi sau bố tôi ở nhà có tội tình thì sao bà cũng chửi là sao? Hả? Xịt cỏ tận gốc, mà thậm chí là bố tôi chết rồi nó có tha không?
Không.
Làm gì? Đào mả đi thôi chửi. Cái con người ta kinh khủng, dễ sợ cái sự dữ. Sự dữ nó lộng hành trong mình mà mình không có biết đâu. Mình có biết, mình cứ tưởng là tôi sống như vậy là tôi đâu làm gì sai quấy đâu. Cái gì tôi thích thì tôi làm, cái gì tôi ghét tôi không làm. Vậy thôi, tôi có làm gì sai quấy đâu nào. Đôi khi đâu, có khi mình đi sinh tội, chả bây giờ mình xét cái lương tâm mình về chuyện đó. Về chuyện là tôi không làm mà tôi cũng không cho ai làm, mà tôi không ăn mà tôi không cho người khác ăn là tôi đặt đổ. Ít ai mà đi sinh tội được lắm đó. Thấy không ạ? Có khi mình còn hãnh diện vì đó là mình làm nó vì Chúa đấy. Thấy không? Những người Do Thái ấy, họ hãnh diện nhé. Họ đâu nghĩ là họ có tội, họ đâu nghĩ là họ sai, vì họ cho rằng đạo Do Thái mới là đạo chính, đạo thật, đạo gốc, đạo từ trời, đạo của cha ông để lại, mà Thiên Chúa Giê-hô-va để lại trao cho họ. Còn Đức Giê-xu chỉ là một tiên tri, Đức Giê-xu chưa phải là đạo thật, đạo chính. Chỉ có họ mới là gốc là thật thôi. Và nhân danh đó họ sẽ tiêu diệt tất cả những người nào mà khác với họ, không cùng tín ngưỡng, không cùng niềm tin, không cùng tôn giáo với họ. Cho nên chị em mới thấy là có những người Hồi giáo quá khích đấy, thấy chưa? Và họ không có thích những người nào mà chống lại họ hay là đi ngược lại với giáo lý của họ. Cho nên là họ sẵn sàng, họ anh Công giáo mà đang ngồi đây mà giảng giảng về Hồi giáo làm cái gì? Tôi coi cái ông để râu kìa, Hồi ấy nha. Là ông ấy bỏ bom ở trong bụng ông ấy. Ông ấy ngồi đây mà ông cuốn kinh thánh ấy. Mà cuốn kinh thánh nó có cái nút ở trong đó. Thế ông vừa mở ra là ông là cái nút đó thùng. Và ông ấy chết, nhưng mà tất cả những người mà không tin vào đạo Hồi cũng phải chết. Và ông ấy tin rằng ông chết như vậy là tử vì đạo, là ông sẽ được lên thiên đàng. Cho nên vì cái lòng tin như vậy nên họ sẵn sàng họ liều chết, không thể nào cản được. Nó không còn sợ chết nữa, và nó lại nghĩ rằng chết vậy là tử đạo, chết vậy là lên thiên đàng. Cho nên là thấy ông râu râu ông cầm cái thánh ông mở ra là coi như là phó linh hồn đi. Mở ra là cái nút nó chạm vào là nó nổ tung lên. Mình thấy không? Đó. Mình nói là anh tại sao có những người Hồi giáo họ liều như vậy, mà chính mình trong cái máu Hồi giáo cũng có ở trong chúng ta. Khi mà ta không muốn ai hơn mình, tại vì ghen tức, tại sao có máu ghen tức xảy ra? Tại sao máu ghen tức xảy ra là vì thấy người ta hơn mình. Tại sao dân ngoại cả thành nó kêu đến nó nghe cái ông này giảng là sao? Vậy là ông này ông hơn mình rồi. Nhóm mình có dúm à? Bây giờ càng ngày ta càng đi theo ông này, chứ ta không theo đạo Do Thái nữa, mà theo đạo Kitô hết. Vậy thì phải diệt cái thằng đầu, diệt cái thằng nói, diệt cái thằng giảng. Cho nên là họ phản đối những lời ông Phaolô nói và nhục mạ ông. Bây giờ ông Phaolô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng. Ông này có gan, đâu nhát, đâu sợ, nhục mạ tôi, chửi bới tôi. Phaolô và Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng, nói một cái sự thật cho họ. Họ có nghe không nghe là chuyện của họ, nhưng mà mình nói là phải nói. Phaolô và mạnh dạn lên tiếng, anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa. Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa. Nhưng vì anh em khước từ lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Tôi mời bà không ăn này nhé. Ăn không? Không ăn thì tôi quay về tôi mời người này ăn không?
Dạ không ăn.
Đó, nó ăn nó, thấy chưa? Ngon không con?
Đó,
đó thấy chưa? Thấy kêu không ăn. Bây giờ chịu nổi không? Tức. Tức lừa lừa này nó vừa mới quay lưng đi bỏ gì vào? Thuốc độc. Thôi bỏ muối bà đủ rồi bà ơi. Bà đừng còn ác đến mức bỏ thuốc độc vào đó nữa. Anh em là những người đầu tiên phải được nghe lời công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại, vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân. Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta, ta thay chữ ngươi vào đó đi, thì tên gọi là gì? Loan. Ta đặt Mộng Loan làm ánh sáng muôn dân. Tên gọi là gì? Thu Hà. Ta đặt Thu Hà làm ánh sáng muôn dân. Con tên gì? Thì Tuyết. Anh Tuyết. Ta đặt Anh Tuyết làm ánh sáng muôn dân, để con đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. Đem được đến đâu rồi con? Đây kể mọi người nghe coi. Hai người lên đây. Đây. Chúng ta cho chàng hoa tay vào thôi, hai bạn đấy coi. Ta đặt Anh Tuyết, rồi ta đặt gì? Thu Hà. Ôi giời, tuyển toàn thứ hai tên ca sĩ không phải không? Đây, mời ca sĩ Anh Tuyết, rồi ca sĩ Thu Hà. Rồi lên đây. Anh Tuyết là từ đâu đến con?
Dạ, con ở bên Mỹ mới về.
Bên Mỹ mới về, Mỹ ở đâu?
Dạ, Cali.
Cali. Còn Thu Hà ở đâu con?
Dạ, con ở phường 4 Tân Bình à.
Phường 4 Tân Bình. Dạ. Rồi, bây giờ ai nói trước? Mỹ nói trước hay Việt nói trước? Mỹ, Việt, ưu tiên Việt phải không? Rồi, ưu tiên cho Việt. Rồi, dạ. Con chia sẻ cho mọi người, con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và con loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha là với cộng đoàn là con rất là xúc động. Bởi ngay bản thân con cũng không nghĩ là con được đến ngày hôm nay. Ngay từ trong gia đình mình, chứ không phải gì xa lạ hết, mà chính là người chồng của con. Chúng con lấy được 12 năm. Và khi đó con cũng không biết là anh là bị bệnh. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cái tật xấu của chồng con là hồi xưa đó, hay đánh số đề. Và nói chung là đánh bài, nói chung là đi ra, nói chung cái gì cũng có hết. Nhưng mà con rất là khoáng, cái là mình nghĩ ok, chồng có thể giải trí, có thể chơi, mà đồng thời là cũng phải làm và làm gương và chính ở trong gia đình. Bởi vì con á thì thật sự á, không phải nói tự hào, con rất là chu đáo với gia đình. Tại vì con không làm dâu mẹ chồng, mà con làm dâu bà nội chồng. Mà bà nội chồng con thì mất năm nay được 3 năm. Nhưng mà khi mà cụ chết được 93 tuổi, thì một tay con à, cầm bưng nước rót. Nói chung là mọi việc nào, hai đứa con rồi chồng thì bệnh thần kinh, mà bà nội chồng thì già. Nhưng mà khi mà con á nghĩ là cái cuộc sống của mình, coi như là cái số mệnh của mình, là luôn là phải gắn bó, là phải phục vụ người khác. Bởi vì con nghĩ con rất là xa gia đình. Từ năm con 12, 13 tuổi con tự lập, nên mình biết là gia đình mình á là nói chung là không có giàu có gì. Thôi mình cố gắng, mình hy sinh, mình làm để mình lo cho gia đình mình chu đáo là đã là tốt rồi. Khi mà chồng con á, thật sự con sanh cháu đầu năm 2002, mà thật sự cha biết không, khổ đến mức độ mà chồng con đi làm á được có 1,5 triệu tháng à, nhưng mà chỉ cần một đêm tới sáng thôi là hết. Bù lại á, con phải nhích lại, bán dần phải nhích lại từng phần, giấu chỗ này, giấu chỗ kia, giấu chỗ khác. Để làm gì? Để cho con mình có miếng cháo, miếng cơm mà ăn. Bà mình ấy, thì có bố mẹ lo, còn mình thì mang tiếng là con nhà thật sự ra nè, có cha có mẹ đi nước ngoài, nhưng mà không dám nhờ, không dám xin, tại vì chồng mình nó quá xấu mà không dám nói. Nói ra thì anh em nó cười, không dám nói. Thì con mới bảo con cầu xin Chúa, bảo thôi thì con ăn lại cái cháo của con cũng được, nấu cháo cho con, lấy cái xương nấu canh ăn cũng được. Con chấp nhận, nhưng mà chồng con phải bỏ. Nó thật sự ra anh chơi thì cũng có lúc thắng, cũng có lúc thua, có lần cầm về cho con được 20 mấy triệu, cũng có lần 5 triệu, có lần 7 triệu. Con mua vàng hết, cái tính con thì cần kiệm, có nhiều con mua hết về. Mà anh cũng lần 20 mấy triệu anh cũng mua con được cái nhẫn 5 chỉ. Anh về anh bảo đây, hôm nay anh thắng được như thế này đây. Mà thật sự thì mặt thì méo, nhưng mà trong lòng thì cũng mừng. Mừng là sao? Mừng là chồng mình có tiền. Méo mặt thì sao? Méo mặt là vì là chồng mình nó làm những cái chuyện mà mình không muốn. thật sự nó không có gì vinh danh cả, không có cái gì gọi là gương sáng cả. Thế thì con mới về con bảo mẹ con ở dưới Vũng Tàu, mà lúc mẹ bảo đang xây nhà, thật sự ra thì con cũng rút ra hai chỉ. Con bảo cái này con chả biết, là con làm cách nào cũng chả biết xử như thế nào, bởi vì con không muốn sử dụng cái số tiền này, bởi vì là cái tiền này nó không chân chính mà con thì không muốn. Mấy giờ con cũng không dám bỏ thì con mới rút ra con cho mẹ con. Thì con bảo bây giờ mẹ muốn cho ai hoặc là mẹ muốn làm gì, thật sự ra con cũng cho vào nhà thờ đó, thì con muốn cái số tiền đó có ích cho người khác, giúp cho người khác, còn bản thân con thì con không dám sử dụng cái đồng tiền đó. Đến khi một thời gian sau thì nói gì nói thì gia đình con cũng hiểu là chồng con như vậy thì tội nghiệp con quá, thì mỗi tháng mỗi người giúp cho được 50 đô. 50 đô thì thưa cha làm gì được gì, hai đứa con, hai vợ chồng, mà chồng thì bài bạc như vậy thì làm sao, cứ phải giấu. Thì con mới bảo con mở ra cái quán nước miếu, con bán, mua cái xe nước miếu con bán. Thì nó thật sự ra mướn cái chị đó bán, rồi chị bị đưa tay vào cán, thế con dẹp luôn. Con lại đổi cái nghề khác. Nói chung mà con rất là nhiều chuyện trong cuộc đời của con, mà con nghĩ cha biết năm nay con mới có 30 mấy tuổi mà giờ. Thật sự ra con xin cha, con bảo mày này, con cầu nguyện với Chúa, con bảo là thôi giờ con không có muốn giàu có để làm gì, mà gia đình con cứ phải lo nghĩ như thế này con chết mất. Đó, thế thì con mới xin, bảo thôi giờ Chúa cho con được cái sức khỏe, thật sự là con sẽ giúp hết mọi người, anh em, gia đình, họ hàng, ngay cả bản thân, chồng con được. Nếu mà con cho cái số tiền này đi mà sinh lợi được cho những người khác thì con xin Chúa cất cái bệnh xấu của chồng con đi. Mà con nói thật với cha, đến ngày hôm nay con vẫn còn xúc động, rất là ngoan. Mà hiện tại giờ anh ấy vô hội này vô á, đi phu đi chăm sóc kẻ liệt á, mỗi tuần mỗi tháng đều đi với ông cha xứ con á, là đầu tháng là đi trao mình thánh Chúa, mà mỗi tuần là đi trao mình thánh Chúa, và đồng thời là giúp kẻ liệt, kẻ ái này kia, nói chung ai cần sự giúp đỡ con nói chồng con rất là ok. Thì đó, thì con nói qua đây á, là con xin được, con rất là tin tưởng. Và mà ngay bản thân con rất là nhiều ơn, mà nếu mà kể ra thì cả năm chắc không hết, tại vì mười mấy năm đấy mà dồn lại cả năm con kể không hết đó. Nhưng mà con thật sự là con được ơn đấy, mà con cứ nhớ mãi, mà con luôn ghi lòng đặt ghẻ. Chính vì vậy nên là nếu mà có ai có cần sự giúp đỡ mà con có khả năng, ở đâu con cũng tới, ở đâu con cũng giúp. Và ngay bản thân con, và đó thì con cũng nói với cộng đoàn như vậy.
Con biết đến lòng thương xót Chúa thì bao giờ như thế nào?
Dạ, con biết lòng thương xót Chúa từ khi mà nhà thờ Chí Hòa có cha đến ấy. Và con cũng hay đi, và kể từ đó, từ khi mà cha không ấy nữa thì con cũng nghe, con cũng hỏi. Thì có một lần bà cô con ở bên Mỹ, là cái cô Anh Lê Phạm Tú đó, là cô có ở bên đó, là cô bên dòng họ con là bên Cali là 90% là dòng họ bên đó hết, chỉ có một mình chồng con ở đây đó. Bởi vì là con ở lại là vì là chăm sóc bà nội con, nên là con cũng nói là ở đây có cha Long, thì có giới thiệu cha Long. Nhưng mà cái lúc này cha không còn ở đây nữa, thì cô có liên hệ với cha ở dưới giáo xứ Kết Tâm đó. Thì như vậy thì nhân tiện đợt hôm nay ấy, là con đến đây ấy, là có một bà cô là họ bên thông gia với cô đó. Nói chung là con họ bên nội, còn cô nó họ bên ngoại. Thì cô bị ung thư, cô bốn mấy tuổi thôi, cô bị ung thư. Mà bây giờ cô bên Mỹ, cô gọi về, cô bảo là bây giờ là cái cô này cô không có chồng, có con gì hết. Mà bây giờ cô bị ung thư ấy, thì con liên hệ với cha làm sao, bảo các con không liên hệ được thì cha. Cô liên hệ đi, thì cô lên phơi, cô liên hệ với cha. Thì cô mới nói con là bây giờ là cô liên lạc được rồi, có gì là cha sẽ liên hệ với con để mà giúp cho cô này vì cái tinh thần. Thì nói chung mà con có đến đó hai lần, và con có mua máy, rồi con có mua đĩa. Con có nói là con an ủi cái cô Thủy đó rằng là cô à, ai rồi cũng có một cái thánh giá. Con dù con không có bệnh tật, Chúa cho con khỏe, nhưng con có cái thánh giá ở cuộc đời này đó. Nên là ai cũng có một cái thánh giá hết, thì cô cứ phải tự tin lên để mà mình sống tiếp. Mình sống để làm gì? Mình luôn tin tưởng vào Chúa. Dù Chúa có cho mình cất mình đi, mình cũng luôn tin tưởng vào Chúa đó. Chứ thực sự ra con cũng biết là cha cũng đi các hội đoàn này hội đoàn kia, nhưng mà thật sự là con không có điều kiện đó để con đi theo. Nhưng mà trong lòng con luôn luôn hướng về lòng thương xót Chúa.
Mà thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa đã chọn mỗi người chúng ta làm ánh sáng muôn dân, để đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Trước khi mà đi đến tận cùng trái đất thì phải đi từ đâu? Từ trong gia đình của mình. Phải đi từ bản thân mình trước. ánh sáng đó phải từ bản thân mình nó sáng đã, rồi mới có thể cho người khác thấy được. Còn ánh sáng mình nó còn tối tăm quá, mù mịt quá, mù mờ quá, làm sao mà soi cho người khác được. Vì thế mà Chúa cho con trải qua những cái khó khăn, trải qua những cái thử thách, để cho cái ánh sáng nơi con nó được sáng ra, để cho người mẹ, không phải mẹ chồng mà bà nội chồng, con thấy không? Con chăm sóc bà nội chồng như vậy, đó là cái ánh sáng con nó được sáng ra. Mình càng chăm sóc người khác bao nhiêu, càng quan tâm đến người khác bao nhiêu, thì cái ánh sáng nơi mình nó tự nó sáng ra. Và Chúa cho con chấp nhận người chồng như vậy cả bao nhiêu năm trời, với tính nết như thế, một cái bệnh thần kinh như thế, rồi cái đam mê cờ bạc như thế. Ma túy nó là ma túy, là ma quỷ, thì cờ bạc nó cũng là ma quỷ. Nó làm cho người ta bị đam mê, nó lâu lâu, mình thấy không? Nó nhá ra một cái cho mình thắng, mình thấy không? Nó nhá ra một cái cho mình thắng, là mình lại lao vào. Muốn thắng thì phải thắng mãi, mà lâu lại để cho mình thua, thua thì muốn gỡ. Trên đó là con ma, cờ bạc là một thứ ma, rượu chè là ma men, rồi xì ke nó là ma túy, còn cờ bạc mới là ma gì không biết, ma đề, gọi là ma đề đi, biển gọi là ma đề. Máu cờ bạc ở trong đó, nên thua thì muốn gỡ, mà thắng thì muốn thắng thêm, cho nó không bao giờ ngừng được. Vì thế mà Chúa cho con một người chồng như thế, mà con chấp nhận người chồng ấy như vậy, và con đã thắng được cái lòng mình là không sử dụng cái đồng tiền bất chính ấy cho mình. Không sử dụng đồng tiền bất chính như mình, dễ bị cám dỗ lắm. Nói gì nói, nãy cô bảo đó, cũng vui chứ, tự nhiên thầy chồng thắng đưa tiền về cũng phấn khởi. Nhưng mà biết rằng người thắng thì có kẻ thua. Đồng tiền mình đang cầm là thắng đây, nhưng mà bao nhiêu gia đình khác tán gia bại sản thì sao? Bao nhiêu người khác phải nhảy lầu, phải tự tử thì sao? Vì họ thua. Có một giám đốc nào đó mới nhảy lầu trên lầu 8 ấy, ở quận 3 đó. Giám đốc có bốn mấy tuổi à, phải không? Đó, nhảy lầu từ lầu 8 xuống, thua cá độ bóng đá, phá sản, nhảy lầu chết tại chỗ, chết tươi. Đó, vì đó cờ bạc đúng không? Đó, phá sản, rồi thất vọng, tuyệt vọng, không còn trông cậy chỗ nào cả, không còn biết đến lòng thương xót Chúa nữa. Thế thì Chúa cho con thấy được là người chồng con như vậy, và con đã thắng được nó, và như vậy thì ánh sáng nơi con nó lại sáng ra. Và nhờ thế mà người chồng con quay lại, quay trở về, không những là quay về bình thường mà lại quay về tốt hơn nữa, hăng sái làm như vậy. Cho nên Chúa nói rằng không những con làm được những điều thầy làm, mà con làm được hơn thế nữa. Vì bất cứ các con nhân danh thầy mà xin điều gì thì thầy sẽ ban cho các con. Nhân danh Đức Giêsu Kitô mà xin thì Cha trên trời sẽ ban. Ban như thế nào, ban lúc nào, ban cách nào, đó là chuyện của Chúa, không phải chuyện của ta. Không phải chuyện của ta. Nhưng mà biết rằng là ơn ta đủ cho con. Như Faustina lúc đó đau khổ quá, bị thử thách nặng nề quá, Faustina nói rằng lạy Chúa, chỉ còn một giọt nữa thôi là nó tràn ly rồi, không thể nào chịu nổi nữa. Chúa bảo ơn ta đủ cho con, và ta trao cho ai cái thử thách vừa sức chịu đựng của họ. Chúa biết con có sức chịu đựng, nhìn khỏe không? Đẹp không? To con tốt tướng đẹp phải không? Thử thách như vậy mà đâu có bị tàn phai nhan sắc đâu. Có những người nó lạ cái chỗ là như vậy, nó càng bị thử thách bao nhiêu nó càng đẹp bấy nhiêu, cho nên lại làm cho người ta ghen tức bấy nhiêu. Mấy người khác muốn đi đó,
đúng rồi,
không?
Cha,
muốn đi đó.
Đúng rồi cha, tại vì ở xóm con đó là vợ chồng đi vậy, nó bảo cao tăng vợ chồng chúng mày sống được 5 năm thôi, chứ chúng mày không sống được nhau trọn đời trọn kiếp đâu. Nhưng mà thật sự tụi nó thì chia tay, nhưng mà gia đình con thì vẫn ở đó, nhà không bán, mà vẫn nói chuyện vợ chồng con rất là hạnh phúc mà. Vâng, giờ
không phải tụi nó nhưng mà các bạn ấy không phải tụi nó cũng là bạn mình cả, dù là họ có đối xử như thế nào cũng vẫn là con cái Chúa. Mình cầu nguyện cho họ, nếu mà không có ơn Chúa thì con còn te tu hơn họ nhiều, thấy không ạ? Mình không có ơn Chúa thì còn te tu hơn nhiều. Cho nên là rõ ràng mình thấy rằng là khi mình cầu xin với Chúa thì Chúa ban, nhưng mà Chúa ban như thế nào đó là việc của Chúa. Chúa ban lúc nào đó là chuyện của Chúa. Nhưng mà cái điều chắc chắn đó là gì? Chúa ban cho con làm ánh sáng muôn dân, cái điều đó chắc chắn, để con đem ơn cứu độ đến cho bà nội chồng của con, cho người chồng của con. Đó là tận cùng trái đất như vậy. Tận cùng trái đất là chỗ nào khó khăn nhất, đó là tận cùng.
khó khăn nhất là với người chồng của mình, đó là cái khó khăn nhất. Mà ai nghĩ rằng là sao lại phải đem ơn cứu độ đến cho người chồng của mình là thế nào? Khó vô cùng, thấy không? Tưởng là dễ mà hóa là khó nhất. Cái mà gần ta nhất lại là cái mà khó nhất, thấy không? Như chị đúng không? Chị kinh nghiệm gì đó phải không? Chị có thể giao chia sẻ cho mọi người được hết về lời Chúa, về ân phúc, về thế này khác, nói được chồng chị không? Thấy chưa? Nói được, nói được. Mà đó là cái khó nhất, mà đó là tận cùng trái đất, là chỗ đó là ánh sáng muôn dân đem đến tận cùng trái đất, còn cái chỗ đó chưa đem đem đi con. Chúa, con đem hết mọi chỗ mà xong cái mỗi chỗ này nó không tới nổi là sao? Tới là dội, tới là dội. Thì ông Phaolô Ba-na-ba đó đem đến tận cùng trái đất mà ai hơi, chỗ nào gần nhất? Ngay chỗ mình đang đứng đây nè, ngay đất mình sinh ra đây nè, nơi mình chôn nhau cắt rốn này lại là cái nơi mà nó không tiếp nhận mình, không đón tiếp mình, không có một tin chi nào được tiếp đón ở quê hương mình. Đấy, đi đến tận cùng trái đất nhưng mà quay trở về thì lại cái chỗ đất mình đang đứng lại là chưa có tận cùng, vì là chỗ đó chưa được ánh sáng cứu độ. Chưa. Còn con Cali thì sao con? Con giới thiệu cho mọi người.
Con lên Tuyết, con lời thứ nhất con muốn cảm ơn Chúa đã hôm nay đã lưu đến để con có cơ hội được gặp cha. Thì con cũng nghe tiếng cha nhiều nhưng mà con không có cơ hội nào được hết, nên có thể hôm nay là ngày con được ơn. Thứ hai con cũng muốn cảm ơn người bạn của con, nhờ hài con cũng mới biết đến đây. Chứ thật sự con cũng đi nghe tin, con cũng đi hỏi rất nhiều người về cha, con cũng nhờ mà con không biết ở đâu để đi hết. Thì hôm nay con cũng thứ nhất con cảm ơn Chúa đã đưa con được đến đây để con lắng nghe lời Chúa và lời cha. Con thì trước kia thì con không có theo đạo, con cũng mới ra cỡ khoảng 3-4 năm này thôi. Hôm đó tình cờ thôi, con đi chợ thôi, con tự nhiên con nghe cha ở xứ giảng thì con không biết sao tự nhiên đưa con vô. Thì có một cô nói cứ vô đây, con nói con đang mặc quần sọt con không vô được. Cô nói không sao hết, con cứ vô ngồi nghe giảng. Thì kể từ đó thì con thấy con nghe những cái lời mà cha dạy á, thì con tự nhiên con rất là thích. Không hiểu sao tự nhiên con ý định con là phải đi nhà thờ mỗi tuần, dù bận cách mấy cũng đi. Mà ông xã con là người có đạo nhưng mà rất lười đi lễ, không có đi. Thì hôm đó con cũng về kể thì lại khuyên, nhưng mà mặc dù ổng có cầu nguyện cho con là phải theo đạo nhưng mà con cũng lì lắm, con không có theo, con đi đạo Phật không à. Xong rồi tự nhiên không biết sao tự nhiên con nghĩ đó là ơn Chúa gọi con và phải đến nhà thờ mỗi tuần. Con nếu mà con không đi tự nhiên cái lòng con nó không thanh thản. Khi con đi đến nhà thờ tự nhiên con cảm thấy con rất là thanh thản và con cầu nguyện cái gì cũng được. Thậm chí con ở đây con không hề biết đi xe hơi, con đi là con ói dữ lắm nhưng mà con được ơn. Không hiểu sao qua Mỹ mà con tiếng Anh con cũng không rành, xe con không biết lái mà cha nghĩ trong vòng một tháng mà con thi đậu
được bằng lái.
Con chỉ cầu nguyện Chúa thôi. Con nói Chúa ơi, nếu con không biết lái thì con chắc con phải trở về Việt Nam con sống. Con không thể sống ở nước người ta khi mà con không có biết một cái gì lái xe. Vậy mà con nghĩ ban giám khảo đó nó đã cho con rớt mà không hiểu sao kiểu con làm lại mà do đậu. Thì con nghĩ đó là Chúa giúp con. Con tin, rất tin tưởng. Và con cũng nói luôn với nhỏ ban giám khảo đó rằng nó là hôm qua tôi có cầu nguyện và hôm nay tôi thấy tôi đạt được vậy thì tôi mới vững tin ở lại nước Mỹ. Còn không là con đã đi định ý định là con bỏ về Việt Nam sống. Nhưng mà ngày hôm nay là con được và con cũng muốn rất là cảm ơn Chúa những cái gì con cầu nguyện. Và khi má con còn ở đây nhưng mà mỗi lần mà con gọi về má con bệnh thì con lúc nào cũng cầu nguyện, tối ngủ cũng cầu nói cho má con một mình ở đây thì má con khỏe. Má con bị viêm cái đầu gối nhưng mà Chúa đã cho và đã làm được điều đó nên con rất là cảm ơn Chúa.
Được rồi, được rồi chưa?
Dạ con đang học giáo lý và ảnh thì con có một cái việc phải về đây nên còn chưa.
Đang học giáo lý để sắp sửa rửa tội. Thì con đã nghe nói về lòng thương xót Chúa, ai giới thiệu cho con về lòng thương xót Chúa, biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào?
Dạ con đi nhà thờ giáo xứ Tân Dân á, mỗi tuần con hầu như bạn đi rồi có khi đi mẫu tâm, khi đi Chúa Cứu Thế thì đa số là tự con đi. Má con có đạo nhưng mà má con cũng kêu con mà con không có rời đi thì con không hiểu sao tự nhiên con được.
Má đẻ con hả? Có đạo.
Mà má con có đạo từ nhỏ.
Mà con thì không có đạo.
Con hồi nhỏ con có học trường sơ, lớn lên con bỏ đi ra đạo Phật.
Đi ra đạo Phật mà chưa được đâu.
Con nghĩ chắc là nhỏ con có mà con không biết con ở đâu, ở Vũng Tàu. Thì con học trong trường sơ. Con cũng biết nói tiếng Pháp xong lớn lên rồi con đi qua đạo Phật.
Lớn lên đi qua đạo Phật rồi lấy chồng có đạo rồi cũng không theo đạo.
Không.
Rồi chồng con cũng không giữ đạo.
chồng con có đạo nhưng mà không có thường đi lễ. Nhưng mà mỗi lần con thắp nhang á thì ổng la. Kiểu như nói là tại sao mà như đốt mấy cái nhang như vậy đó. Cái con nói là con cũng như là con nói con theo đạo Phật thì con phải cầu. Thì la, kiểu như xong sau đó là đọc kinh á, đọc kinh cầu nguyện cho con là chuyển qua đạo Chúa. Mà kêu con hoài con không có đi. Con nói rằng là con không rảnh, con nói đạo Phật thì nó dễ hơn, khi nào rảnh con mới đi chùa. Còn đạo Chúa thì là bắt buộc là ít nhất là một tuần mình phải đi. Thì mới cầu nguyện cho con. Thì rồi với lại ba mẹ của mẹ của ông bên Mỹ á, thì sau đây nghe khi con nghe con đã đi theo đạo, hướng vô đạo thì cả nhà ai cũng mừng, ông xã con cũng mừng. Mà trái lại ông xã con rất lười đi. Thì bây giờ trái ngược lại con lại cầu nguyện cho ông. Thì bây giờ tự nhiên cho biết không, hiện nay ông xã con đang bên Mỹ nhưng mà hả rất lười đi, tự nhiên con cầu nguyện sáng chủ nhật tự nhiên phải dậy phải đi lễ. Mà trước kia là không có đi. Hình như là cha cũng nói đúng á, là chỉ rửa tội làm lễ hôn nhân và ngày chết thôi chứ còn bình thường ông không có đi. À Noel có đi mà có khi cũng không đi luôn. Cái con mới nói tại sao vậy á, thì nói là không biết sao, ông nói là bận. Thì con mới cầu nguyện với là Chúa, nói giờ Chúa hãy xui khiến sao mà cứ mỗi chủ nhật là Chúa cũng phải dậy sớm từ lúc 6 giờ phải sửa soạn để mà đi lễ. Thì mỗi tuần con gọi điện về bên thì nói đều có đi lễ hết. Nên con nghĩ đó là trái lại con cầu nguyện lại thì giờ đi lễ lại đều.
Hallelujah. Hallelujah.
Chúa.
Thấy tự nhiên là Chúa gửi đến những con người mà vào đúng với cái chủ đề Chúa muốn nói. Các con là ánh sáng muôn dân để đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Mà rõ ràng lại thêm một người nữa, cái tận cùng trái đất đó lại là chỗ nào? Là chồng mình. Thấy không? Lại là chồng mình. Và rõ ràng là khi mà ánh sáng của con nó sáng lên thì con mới cầu nguyện được cho chồng con, và con mới cầu nguyện được cho mẹ con, và con mới cầu nguyện được cho người khác. Còn khi mà ánh sáng lên mình nó tối tăm thì con nói ông chồng con đâu được. Còn bây giờ là ánh sáng lên con nó sáng rồi, con nhận biết Chúa rồi, con tin vào Chúa rồi. Chúa nói rằng con nhân danh Thầy mà xin điều gì Thầy sẽ ban cho con. Con xin cái điều phù hợp với thánh ý của Chúa thì Chúa phải ban thôi, là cho chồng con được siêng năng. Và rõ ràng bao nhiêu năm, hôm nay anh bao nhiêu tuổi? 60 tuổi hả? 60 tuổi, bỏ đạo bao nhiêu năm?
Dạ, cũng có đạo mọi, cũng liên lạc với nhà thờ, biết như là chỉ tạ ơn mà chứ không
đến. Cứ vậy thôi, chỉ tạ ơn chứ không đến. Điều khiển từ xa. Thì mình thấy rõ ràng là ơn của Chúa lạ lùng như vậy. Khi mà ánh sáng rồi nó sáng lên được rồi thì lúc đó mình mới cầu nguyện được cho người khác. Lúc đó mình mới làm ánh sáng để đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Mà cái tận cùng trái đất nó đi quay, cái trái đất nó tròn mà nó vòng về là chính nhà mình. Thấy không? Người chồng mình. Cái ơn cứu độ đến cho chồng của con là nhờ ánh sáng nơi con nó chiếu ra. Chúng ta đang sống trong một năm gọi là năm tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình. Suy nghĩ cái câu này là con làm, ta đã đặt con làm ánh sáng để đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất, ánh sáng của muôn dân. Vậy thì trong năm tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình thì mỗi một người chúng ta cũng trở thành ánh sáng đem ơn cứu độ đến trong gia đình của mình. Lo gia đình của mình nó hài hòa, nó êm ấm đi, gia đình của mình nó sáng lên thì hàng xóm họ sẽ thấy. Làm sao mà người ta chấp nhận được một gia đình mà ánh sáng chẳng thấy sáng đâu cả, chỉ thấy karaoke nó hát ầm lên, hát tối ngày sang đêm, chẳng còn biết tôn trọng ai nữa cả, thì làm sao mà thấy ơn cứu độ được, đúng không? Mình là người đạo Công giáo thì mình phải biết tôn trọng những người khác chứ. Giờ trưa nó cũng hát, 10 đêm nó vẫn cũng hát, lúc nào nó cũng hát, thích là nó hát thôi. Nó còn không cần biết là người ta có muốn nghe không, người ta có chịu nghe không nghe. Tại sao mình không điều chỉnh âm thanh, mình hát cho gia đình mình nghe thôi. Hoặc đóng cửa lại, hạn chế bớt âm thanh lại thôi, mở hết công suất, hát âm mỹ lên. Có khi mình hát cả về đạo, về nhạc đạo là càng ố danh sự đạo hơn, đúng không? Mình hát nhạc đạo càng ố danh sự đạo hơn nữa. Vì trời ơi, nhạc đạo mà hát như vậy, nhạc đạo mà trong đó mình hát cái lời là Chúa thương con rồi Thầy truyền cho các con điều đó là các con hãy yêu thương nhau. Hát như vậy mà tại sao không yêu thương tôi đi, làm ơn thương tôi một chút vở nhỏ đi một chút.
chỉ cần như vậy thôi, tôi chẳng cần phải hy sinh đổ máu đổ miết gì hết á. Mở nhỏ đi chút, đóng cửa lại giùm tôi cái, nhà tôi đang có người đau, đang có người mệt. Anh chị em tưởng tượng thôi, chưa về muốn nghỉ tí không ngủ nổi, rồi tối về 10 giờ đêm rồi mệt mỏi quá rồi muốn ngủ nó không cho ngủ, cứ ầm ầm nó dã không trời viết lên khúc này thôi lên khúc kia, nó hay thì cũng đỡ khổ mà nó hát ngang quá, nó hát dọc nó không ra dọc, treo nó không ra treo, muốn hát lúc ngang lúc dọc lúc treo, nó hát kiểu nào nó cũng hát được hết. Cái ông ổng rã hết cả đầu xóm đến cuối xóm, nhà có đạo không chết chứ. Trên cái đầu kia đầu nhà chùa thì người ta im lặng, đầu nhà đạo thì âm mỹ. Thì đem ơn cứu độ đến đâu dập tắt ơn cứu độ ấy, chứ đâu phải là đem ơn cứu độ, phải không? Ánh sáng mình nó không sáng được, bởi cái cách sống của mình, cái sống mà ích kỷ quá, cái sống chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ nghĩ mình thôi. Cho nên lúc đó mình bảo là các con cầu xin nhân danh thầy, thầy sẽ ban cho các con, sao mà được, không ban được. Và các con làm được những điều như thầy làm mà còn làm được hơn thế nữa, mà hơn thật, Chúa chắc cũng không làm được như vậy đâu. Cái đó thì chắc hơn Chúa thật. Vì mà bảo Chúa, Chúa ơi, Chúa thi hát karaoke với con để cho cả xóm nó thích. Chúa bảo mày làm được hơn tao thật. Tao không thể nào làm được. Chúa ơi, Chúa có ngon, Chúa không ăn, Chúa đập đổ như con, lương thực hơn lương tâm. Chúa bảo cái đó thì con cũng làm hơn thầy thật. Thầy cũng không làm được như con đâu. Chứ còn làm được hơn thế nữa. Không đó làm như thầy mà còn hơn thế nữa. Làm hơn cái kiểu mà hát cả xóm nó nghe thì thầy thua con ơi. Làm theo cái kiểu mà không ăn đập đổ thầy cũng thua con ơi. Làm theo cái kiểu mà ta giảng bao nhiêu người đến rồi thì con không nghe, rồi con ghen tức, rồi con vu khống mạ lị cho những người rao giảng như vậy, thầy cũng thua con luôn. Thầy không làm được như vậy. Rất nhiều cái mà ta thấy vì cái ví dụ, cái câu kinh thánh đó mình thấy đúng. Nếu mà hiểu theo một cái nghĩa đen nào đó, hiểu nghĩa mà nó trong ngoặc kép ấy, nó đau ấy, hơn thì cũng trong ngoặc kép ấy, là những cái quái quỷ nó hơn ấy, những cái ma ranh nó hơn, thì đúng là ta hơn, là hơn Chúa thật. Chúa không làm được, đúng không? Chúa không làm được. Vừa mới cầu nguyện đây xong rồi ra ngoài nói xấu liền, Chúa bảo con cũng hơn thầy rồi. Phải không? Con cũng hơn thầy rồi. Đó, rồi anh em với nhau cùng một lý tưởng, chị em với nhau cùng một lý tưởng, mà cũng ganh hơn, tranh thua, rồi cũng xì xầm, rồi cũng bàn tán, rồi cũng bè phái, rồi cũng cạnh tranh quyền lực. Chứ bảo các con cũng hơn thầy thật. Thầy không làm được như vậy. Thầy là thầy, thầy là Chúa, mà thầy rửa chân cho con, thì con cũng hãy rửa chân cho nhau. Giê-xu Chúa hay ai em mà làm như thế? Đây này, con cứ ngồi nó xuống lại nó rửa chân cho con đây này. Thì con hơn Chúa thật. Con làm được hơn Chúa thật. Con hơn thầy thật. Thầy thua. Thì có nhiều cái mà mình làm hơn Chúa quá. Thế không? Mình làm hơn Chúa quá mà ai ban cho mình cái quyền lực đó? Ma quỷ. Thấy không? Ma quỷ nó ban cho ta cái quyền lực đấy. Nó thổi vào mà tôi nói nãy là cái lửa ở trong mình, cái tôi trong mình nó âm âm ỉ trong đó, mà ma quỷ nó chỉ cứ thổi vào cái là mình bốc lên, là mình gió cái là bốc lên, là nó cứ thổi vào cái là bốc lên liền. Là hai chị em đang vui vẻ với nhau, thấy không ạ? Đang vui vẻ với nhau, không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng mà nó chỉ thổi vào một cái là thổi vào một cái thôi. Tôi ví dụ đây này, mới người cho được cái lọ dầu xanh. Ví dụ hai cô này đang ngồi thân nhau lắm, đúng không? Thân nhau lắm, chị em mà lại đi chia sẻ lời Chúa, chị em mà mưa gió cũng đi với nhau, cũng đặng có nhau. Thì tôi có mỗi lọ dầu xanh, nếu có hai cho mỗi đứa lọ thì không sao, có mỗi lọ thôi, thấy không? Mà tôi thích ai thì tôi cho người đó chứ sao vậy? Cái phản xạ tự nhiên của tôi thôi, vì tôi biết làm sao được. Ma quỷ nó có ở trong tôi vậy, nó cũng thổi. Nó thổi nó bảo cái con kia đẹp hơn mày cho đi. À, không, không có chia rẽ gì cả. Tôi không có hề có ý chia rẽ. Nhưng mà ma quỷ nó chỉ thổi trong tôi một cái là cứ cho đứa đẹp. Mà ai chẳng thích đứa đẹp, phải không? Ai chẳng thích đứa đẹp? Cô này cô không thích đứa đẹp là vì cô không thích ai đẹp hơn cô ấy. Ai chẳng thích người đẹp. Nhưng mà tôi không thích ai đẹp hơn tôi. Okay. Đồng ý không? Ai chả thích người đẹp, nhưng mà tôi không thích ai đẹp hơn tôi. Nhưng mà may là vì nó là con gái, tôi là con trai, tôi không ghen với nó. Mà tôi chỉ thích đẹp thôi. Đương nhiên thì tôi phải thấy con nào đẹp tôi cho chứ. Bên trong của tôi mà. Thấy không? Hả? Thì đây, đây này, tôi đang ví dụ đây. Tôi đang ví dụ đây. Hai đứa đang chơi với nhau. Đúng không? Đang là thân nhau lắm. Chỉ một cái lọ dầu xanh này thôi. Này, con, cầm lấy. À, và tôi nói lý do là thấy mẹ con hay nhít đầu, cho gửi cho mẹ con. Nhưng mà thực sự là gửi cho ai? Cho con thôi. Mà lý do là cho cớ thôi. Nhìn cái mặt con này, con này, nhìn cái mặt đứa bên cạnh ra thấy làm sao rồi? Nó sao? Sưng lên. Quay đánh không? Tại sao nó sưng? Không được, nó tức quá, nó tức quá, nó sưng lên rồi. Tức quá nó sưng lên rồi. Ta thấy không? Là chỉ vì như vậy thôi là bắt đầu hai chị em là không nhìn mặt nhau. Chốc nữa là thôi nhá, chị về trước nhá, em mắc bận nhá. Đấy chưa? Hai đứa vẫn đi với nhau mà hôm nay là tự nhiên là bận. Đó, mình thấy rằng ma quỷ nó tinh vô cùng. Những cái mà cái men của cái giận, cái ghen, cái tức, cái hờn, cái gì đó mà nó làm cho chúng ta mất tình nghĩa chị em, mất tình nghĩa huynh đệ đó, thì đó là ma quỷ. Mình cứ xác định rõ cái lối cổ mà xác gì đó, thấy mặt đặt tên cho nó đi. Đừng có để cho nó nấp ở trong mình mà mình bảo là đấy là không có đâu, không có ma quỷ nào trong em đâu, là ý tốt mà, không có là sao đâu mà. Không, mày cứ nói thẳng đi. Có phải mày ghen tị với nó không? Đó, mày lại lắc đầu, thấy chưa? Mày cứ lôi thẳng ra, có phải mày ghen tị với nó không? Trả lời. Lại không, thấy chưa?
Con bên này con còn ghen nữa, lại giận giật á. Thì phải sơ gần nữa
đây,
cho mày
tới
trâu qua bên đó.
Còn
lại con
giật
á.
Mà sơ mà con bảo không đưa tí đổ móc.
Cho 500 mua ông
đòn. Thì mình mới thấy được rằng là, mình mới thấy được là mỗi người trong ta, cái ánh sáng ở trong ta đó, cái con ta đặt như con làm ánh sáng muôn dân. Cái ánh sáng đó nó dễ bị tắt. Mà cái máu ganh tị, cái máu ganh tức là nó làm cái cơn cuồng phong, hoặc đó là một cơn sóng ngầm. Có khi mình không thấy, không thấy, mà nó làm cho ta tắt ngúm cái ánh sáng trong ta rồi. Tình nghĩa chị em chỉ hơi động một tí là bắt đầu xích mích, hơi động một tí là xích mẻ. Chỉ vì cái sự ganh tị, ganh tức, ghen ghét nó nằm ở trong ta. Mà ta phải xác định rằng đó là ma quỷ. Sự dữ, sự xấu nó nằm ở trong ta, nó lộng hành ở trong ta. Cho nên nếu mình có cầu nguyện rằng các con nhân danh thầy mà xin điều gì thầy thầy cũng ban cho các con, thì con xin Chúa hãy diệt trừ cái thằng quỷ, con quỷ hay là thứ quỷ nó ở trong con, xin Chúa diệt trừ nó đi. Đừng có để nó ngóc cái đầu lên. Diệt trừ cái đó đi. Các con nhân danh thầy, nhân danh Đức Giêsu Kitô, con xin Cha hãy ban Thánh Thần, quyền năng sức mạnh của Thánh Thần để mà diệt ma quỷ nó ở trong con đi. Diệt cái ma quỷ của sự ganh tức, của cái ích kỷ, của cái giận hờn, của cái ghen ghét. Xin Chúa ơi, ma ban Thánh Thần của Chúa xuống, bảy ơn của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của Thánh Thần để mà diệt, để mà xua, để mà đuổi nó đi. Các con sẽ làm được điều đó. Cả cuộc đời của Đức Giêsu phải chiến đấu với thứ quỷ đấy. Ông hãy quỳ lạy tôi đi, tất cả cái thế gian này thuộc về ông. Ông hãy nhảy xuống đi, Thiên Chúa sẽ nâng đỡ ông. Ông hãy biến đá này thành bánh mà ăn đi. Suốt cuộc đời Đức Giêsu bị thử thách như vậy, thử thách cái quyền lực của Chúa, để coi đó, Chúa thi thố quyền nó ra đi. Đó, con cầu nguyện nó thì Chúa cứ ban ơn đi. Chúa ban ơn thì người ta sẽ nhận ra, rồi người ta sẽ tin. Thấy không? Có nhiều người họ cầu nguyện, họ nói ý ngay lành là con chỉ xin cái điều đó để cho sáng danh Chúa thôi. Mà thực sự là họ tưởng như vậy là sáng danh Chúa, mà đường lối của Chúa lại khác. Nhưng Diệm bảo là xin Chúa cho được mọi người được tự do tôn giáo, được tự do rao giảng đầu thứ cho Chúa, được tự do xây nhà thờ, được tự do. Mình thấy rằng đó là đúng, phải không? Cái điều xin đó là đúng. Mà Chúa bảo không phải, đó đâu phải là đường lối của Chúa. Đường lối của Chúa là đường thập giá, là đường hẹp, là đường quanh co, là đường khúc khỉu, là đường gồ ghề, là con đường ít người đi. chứ còn con đường vinh danh mà muốn xin cái gì, mình muốn làm cái gì cũng được hết, muốn xây nhà thờ thì xây nhà thờ, muốn đi rước thì đi rước, muốn làm cái gì thì làm. Đó là đường lối của ma quỷ, rất là cái tinh vi. Anh chị em thấy không? Chú cho con được tự do, chú cho con được thoải mái đi, con truyền lòng thương cho chú để anh em chú con nào tức lên, tức lên, nào ra xe lên, con báo đến tận cùng trái đất, mọi người đang chờ đón chúng ta kìa. Vậy thì con gì đến nơi nó lấy gì nó đón? Đá, ta thấy đá gậy thế này, đây này. Nghe thế dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống về đời đều tin theo. Ai tin? Dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Nhưng người Do Thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái. Mấy mẹ thượng lưu giàu có rực mỡ sách động những phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái, và những thân hào trong thành, tức là những người có máu mặt. Thế ma quỷ nó khôn không? Cái gì nó sách động mấy thằng nghèo khô rách áo ôm thì anh vui đâu làm được cái gì? Đây sách động những người phụ nữ thượng lưu và những thân hào trong thành, xúi họ. Cái thứ quỷ nó xúi, nó không dám làm mà nó xúi. Thứ mà thọc gậy bánh xe đó, cái thứ mà giật dây, xúi dục họ ngược đãi Phaolô và Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Kinh không? Ngược đãi thì rồi mà còn lại trục xuất, tại vì họ là người có quyền, những người phụ nữ thượng lưu, những thân hào nhân sĩ, cho nên họ có quyền. Ngược đãi và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông liền rũ bụi chân phản đối họ. Chúa Giêsu nói thành nào mà không tiếp đứa các con thế con hãy rũ bụi, coi như là một hành động là anh phải chịu trách nhiệm về việc đó. Tôi đã hết sức rồi, tôi đã, Chúa đã sai tôi đem ơn cứu độ đến cho anh, và tôi làm hết sức hết khả năng rồi, anh không đón nhận là chuyện của anh, tôi rũ bụi, có nghĩa là tôi đã làm xong trách nhiệm và tôi đi chỗ khác. Hai ông rũ bụi chân phản đối họ và đi tới Iconiao, còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và thánh thần. Ta thấy bị ngược đãi như vậy, bị trục xuất như vậy mà tràn đầy hoan lạc, đó là ơn của thánh thần. Bị ngược đãi, bị bách hại, bị trục xuất mà hoan lạc được như vậy thì chỉ có sức mạnh của thánh thần, đó là quyền năng của thánh thần, ân huệ của thánh thần. Ta xin Chúa cho mỗi người được cái ơn đấy, cái ơn mà hoan lạc trong thánh thần, dù có bị ngược đãi, dù có bị truy tố, dù có bị bách hại, dù có bị loại trừ, vẫn hoan lạc ở trong thánh thần và vẫn trở thành ánh sáng để đem cái ơn cứu độ đó đến tận cùng trái đất, đến những người mà họ chưa muốn, chưa đón nhận Chúa, thì Chúa mời gọi chúng ta đem ơn cứu độ ấy đến cho những người đang khao khát Chúa, đang sống trong tội lỗi, nhất là những người ở ngay chính trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình, trong tập thể của mình.
Thank you.